Khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện tại một nơi nọ, thì một trong các môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện như Giăng đã dạy môn đồ mình. Chúa Giêsu nói với họ: Khi anh em cầu nguyện, hãy thưa rằng: Lạy Cha, xin danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến. Xin cho chúng con bánh ăn hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha thứ cho người phạm lỗi với chúng con. Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ. Chúa Giêsu nói với họ: Trong anh em có ai giữa đêm sang nhà một người bạn và nói: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 ổ bánh, vì một người bạn của tôi đi đường vừa ghé vào, mà tôi không có gì để dọn cho anh ấy. Rồi người kia trong nhà trả lời: Đừng làm phiền tôi, cửa đã đóng rồi, tôi và các con đều đã lên giường, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được đâu. Thầy nói cho anh em biết, dù người ấy không dậy lấy bánh cho anh em vì tình nghĩa bạn bè, thì anh ta cũng sẽ dậy và lấy cho anh em số bánh mà anh em cần, vì anh em cứ dùng dằn mãi không chịu đi. Thầy cũng cho anh em biết, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và cửa sẽ mở cho người nào gõ. Có người cha nào trong anh em khi con mình xin cá mà lại cho rắn, hay con mình xin trứng mà lại cho bò cạp? Vậy, nếu anh em vốn là ác mà còn biết cho con cái mình vật tốt, thì cha của anh em ở trên trời lẽ nào lại không ban Đức Thánh Linh cho những người xin Ngài sao? Sau đó, Chúa Giêsu đuổi một con quỷ câm. Khi quỷ ra rồi thì người câm liền nói được, khiến đoàn dân đông rất kinh ngạc. Nhưng một số người nói rằng, ông ta nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Những người khác thì thử Chúa, nên xin Ngài làm một dấu lạ từ trời. Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ, nên Ngài nói với họ, nước nào tự chia rẽ thì sẽ suy vong, còn nhà nào tự chia rẽ thì sẽ tan hoang. Nếu Satan tự chia rẽ thì vương quốc của hắn tồn tại thế nào được? Vì các ông nói tôi nhờ Bê-en-xê-bun mà đuổi quỷ. Nếu tôi nhờ Bê-en-xê-bun mà đuổi quỷ, thì những người theo các ông nhờ ai mà đuổi quỷ? Vì lẽ đó, họ sẽ là những người xét xử các ông. Nhưng nếu tôi nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc của Ngài đã đến với các ông rồi. Khi một người mạnh sức được vũ trang đầy đủ bảo vệ nhà mình, thì tài sản của người ấy sẽ được an toàn. Nhưng nếu có một người mạnh hơn đánh thắng anh ta, thì sẽ tước vũ khí và cướp sạch tài sản của anh ta. Người nào không thuận với tôi là chống lại tôi. Người không hiệp với tôi sẽ bị tan lạc. Khi một uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi cằn cỗi để tìm chỗ nghỉ. Khi không tìm thấy, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, là nơi ta vừa ra khỏi. Khi quay trở về, nhìn thấy nhà đã được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, nó liền đi và đưa về 7 quỷ khác, dữ hơn, cùng sống trong nhà đó. Nên số phận của người ấy về sau còn tệ hơn lúc trước. Khi Ngài nói những lời này, một phụ nữ giữa đám đông lên tiếng nói với Ngài, phước cho dạ đã cưu mang thầy, và vú đã cho thầy bú. Nhưng Ngài đáp, đúng hơn thì phước cho ai nghe lời Đức Chúa Trời và vâng giữ lấy. Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu nói, thế hệ này là thế hệ gian ác. Họ tìm một dấu hiệu, nhưng sẽ không có dấu hiệu nào được ban cho họ ngoài dấu hiệu về Jonah. Vì Jonah đã là dấu hiệu cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là dấu hiệu cho thế hệ này thế ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy cùng với người của thế hệ này và lên án họ. Vì từ vùng đất thật xa xôi, bà đã lặn lội đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Và này, ở đây có đấng còn cao trọng hơn Salomon. Trong ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với thế hệ này và sẽ lên án họ. Vì dân thành ấy đã ăn năn khi nghe lời Jonah rao giảng. Và này, ở đây có một đấng còn vĩ đại hơn Jonah. Không ai thắp đèn rồi để ở chỗ khuất, hay ở dưới cái thùng, nhưng đặt nó trên chân đèn để mọi người bước vào đều thấy ánh sáng. Mắt của anh em là đèn của thân thể. Nếu mắt tốt thì cả thân thể đều sáng, nhưng khi mắt kém thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng để ánh sáng trong anh em trở thành bóng tối. Nếu cả thân thể của anh em tràn ngập ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì cả thân thể của anh em sẽ giống như khi anh em được đèn chiếu sáng. Khi Ngài nói xong, có một người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa, nên Chúa Giêsu vào nhà người ấy và ngồi vào bàn. Người Pharisee rất ngạc nhiên khi thấy Ngài không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa nói với ông, người Pharisee các ông rửa bên ngoài cốc và chén, nhưng trong lòng đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ thiếu suy nghĩ, Đấng đã làm ra bên ngoài, chẳng lẽ không làm bên trong sao? Hãy lấy những vật đựng bên trong mà cho người nghèo. Khi ấy mọi thứ sẽ sạch sẽ cho các ông. Nhưng khốn cho các ông là người Pharisee, vì các ông dâng phần mười bạc hà, hồi hương và mọi thứ rau cỏ khác trong vườn, nhưng lại bỏ qua công lý và lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Các ông cần phải hành xử một cách công minh và yêu mến Đức Chúa Trời bên cạnh những việc kia. Khốn cho các ông là người Pharisee, vì các ông thích ngồi những ghế đầu trong nhà hội và thích được người ta kính cẩn chào mình giữa chợ. Khốn cho các ông, vì các ông giống như nấm mồ hoang, người ta đạp lên mà không biết. Một giáo sư luật thưa với Ngài, thưa Thầy, Thầy nói vậy là xúc phạm cả chúng tôi nữa. Chúa Giêsu đáp, khốn cho các ông là những giáo sư luật. Các ông chất cho người ta những gánh nặng mang không nổi, còn các ông thì thậm chí chẳng động ngón tay vào. Khốn cho các ông, vì các ông xây bia tưởng niệm trên mộ các nhà tiên tri, trong khi chính tổ phụ các ông đã giết chết họ. Như vậy, các ông là nhân chứng, đồng thời cũng tán thành việc làm của tổ phụ mình, vì quả là họ đã giết các tiên tri mà các ông xây đài tưởng niệm cho. Cũng vì lý do này mà Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan phán rằng, ta sẽ sai các tiên tri và các sứ đồ đến với chúng nó. Chúng sẽ bắt bớ và giết đi một số người giữa vòng họ. Vậy, thế hệ này sẽ phải chịu trách nhiệm về máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ khi sáng thế. Từ máu của Abel cho đến máu của Sachari, người đã bị giết ở giữa bàn thờ và nơi thánh. Phải, tôi cho các ông biết, thế hệ này sẽ phải chịu trách nhiệm. Khốn cho các ông là giáo sư luật. Vì các ông lấy đi chìa khóa của tri thức, chính các ông không vào, mà còn ngăn trở những người muốn vào. Sau khi Chúa Giêsu đi khỏi, các thầy dạy luật và người Pharisee chống đối và tranh cãi với Ngài đủ điều, tìm cách gài bẫy Ngài trong lời Ngài nói.